Mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
Hy sinh là sự chỉ chạy xuyên suốt qua cuộc đời của tiên tri Jeremiah, của Chúa Giêsu, của Thánh Phaolô và của người môn đệ Chúa Giêsu được giáo hội gửi lên cho chúng ta qua ba bài đọc của Chủ nhật thứ 22 thường niên năm A hôm nay. Trước hết chúng ta hãy nhìn lại sự hiến thân hy sinh của tiên tri Jeremiah. Vị tiên tri này luôn có cảm giác như mình bị Thiên Chúa dụ dỗ bằng những lời hứa hảo. Có lúc vị tiên tri tưởng rằng mình như một con rối chỉ cử động theo một ai đó đang giật dây. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy tiên tri Jeremiah đã tỏ bày thái độ giận dữ với Chúa, bởi vì sứ vụ tiên tri chỉ làm cho ông trở thành trò cười cho thiên hạ. Ông đang bị xâu xế giữa sự thúc bách của Thiên Chúa và cơn cám dỗ mãnh liệt muốn bỏ cuộc. Nhưng lời Chúa là một ngọn lửa có thể đốt cháy thịt xương và con người không thể xoa dịu hay dập tắt được. Thánh Phaolô đã phải thốt lên, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Cuối cùng, sau những giây phút bị giằng co và chao đảo, tiên tri Jeremiah thấy mình không thể chống cưỡng được trước sức mạnh của lời Chúa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm tình của ông trong sách tiên tri Jeremiah. Đoạn 20 từ câu 7 đến câu 9. Lạy Chúa, Chúa đã khuyến dụ tôi và Chúa đã khuyến dụ được tôi. Chúa đã hùng mạnh hơn tôi và thắng được tôi. Suốt ngày tôi đã trở nên trò cười và mọi người đều chế nhạo tôi. Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn. Cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng, tôi sẽ không nhớ đến người nữa, sẽ không nhân danh người mà nói nữa. Thì lúc đó, trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi kiệt sức không chịu nổi nữa.
Thank you.
Bài đọc thứ hai trong phần vụ lời Chúa hôm nay được tiếp tục trích đọc từ thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Đoạn trích đọc hôm nay là khởi đầu của những huấn dụ của Thánh Phaolô về đời sống luân lý và đạo đức. Theo Thánh Phaolô, chỉ có một thứ đạo đức xứng hợp với đức tin, đó là hiến thân hy sinh. Thân xác là trọng tâm của ba mối quan hệ căn bản của con người: quan hệ với Chúa, quan hệ với tha nhân và quan hệ với các thực tại trần thế. Cụ lễ mà con người dâng hiến cho Thiên Chúa không chỉ là lễ vật ở bên ngoài thân xác được tiến dâng theo một số nghi thức nào đó, mà phải là chính con người của nó. Thiên Chúa chỉ ưng nhận cụ lễ là chính sự hiến thân hy sinh của con người mà thôi. Và theo Thánh Phaolô, để hiến thân cho Thiên Chúa, con người còn phải từ bỏ thói đời và thực thi điều đẹp lòng Ngài. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời khuyên của Thánh Phaolô về sự hiến thân cho Thiên Chúa trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 12, từ câu 1 đến câu 2. Anh em thân mến, tôi nài xin anh em, vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì là tốt lành, đẹp lòng Chúa và hoàn hảo.
dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày, và hỏi tình con của bạn để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấm hèn, từng ngày chìm hết cả thời gian để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Trong tin mừng Chủ nhật tuần trước, chúng ta đã nghe lời tuyên tín của Thánh Phêrô. Trong tin mừng hôm nay, chúng ta lại nghe những lời phản bác của Chúa Giêsu dành cho Thánh Phêrô. Sở dĩ Chúa Giêsu phải phản bác Thánh Phêrô là bởi vì Ngài đã có một sai lầm nghiêm trọng, và sai lầm đó là suy nghĩ không theo lề lối của Thiên Chúa, mà chỉ theo những hiểu biết thuộc về loài người. Như Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, đã viết trong bài suy niệm về tin mừng hôm nay: người đời ai cũng muốn được và sợ mất, nhưng làm thế nào để được và không mất thì không phải ai cũng biết cách làm. Vì không phải cứ thu vào là được, không phải cứ buông ra là mất. Trái lại, nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau. Đường lối suy nghĩ và hành động của Thiên Chúa khác với đường lối suy nghĩ và hành động của loài người. Tin mừng hôm nay muốn mời gọi chúng ta đi vào đường lối ấy của Thiên Chúa. Đó là đường lối của mất để được, của chết đi để được sống, của hiến thân hy sinh để tìm gặp lại bản thân. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 16, từ câu 21 đến câu 27. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy, Ngài sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Ông Phêrô kéo Ngài lại mà can gián Ngài rằng, lạy Thầy, không thể thế được, Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô rằng, hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bây giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chăng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lời cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bây giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy con Người đến trong nước Người. Quý vị, các bạn thân mến, theo cha Nin Gilmet, nguyên giáo sư kinh thánh tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt trước năm 1975, nghịch lý là một câu nói xem ra mâu thuẫn hay ngược lại với lễ thường, nhưng luôn đúng với thực tế. Chúa Giêsu thích nói bằng những nghịch lý. Các nói phúc thật là những nghịch lý điển hình nhất: phúc cho người nghèo, phúc cho người than khóc, phúc cho người đói khát, vân vân. Một câu nghịch lý điển hình khác của Chúa Giêsu là: những kẻ rốt hết sẽ nên trước hết, và những kẻ trước hết sẽ nên rốt hết. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại đưa ra một nghịch lý khác: ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sống. Cũng như các nghịch lý khác trong tin mừng, nghịch lý trên đây đã được chứng nghiệm là đúng trong suốt dòng lịch sử từ 2000 năm qua. Sử gia kiêm ký giả người Anh, ông Paul Janson, đã minh họa cho nghịch lý trên đây trong cuốn sách có tựa đề Những nhà trí thức, xuất bản hồi năm 1990. Trong cuốn sách này, ông Paul Johnson đã nhìn lại cuộc đời của một số người được xem là có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong hai thế kỷ vừa qua, như Karl Marx, Jean-Jacques Rousseau, Ernest Hemingway, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, và nhiều nhân vật khác nữa. Theo những tiêu chuẩn hiện đại, những người này được đánh giá là thành công và xứng đáng để nổi tiếng. Tuy nhiên, nếu phải thiết lập một danh sách những người vị kỷ, thô bỉ, khốn khổ nổi tiếng trên thế giới, thì có lẽ không ai đáng được đưa vào danh sách này hơn những nhân vật nói trên. Một ký giả nổi tiếng khác là ông Philip Yancey cũng đã cố gắng chứng minh rằng nghịch lý được Chúa Giêsu đề ra trong Tin Mừng hôm nay đã được thể nghiệm. Trong cuốn sách có tựa đề Đức Giêsu mà tôi chưa bao giờ biết, tác giả Yancey đã viết như sau. Với tư cách là ký giả, tôi đã có cơ hội phỏng vấn rất nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có các cầu thủ bóng rổ, các minh tinh màn bạc, các ca sĩ, các tác giả có sách bán chạy nhất và những người dẫn các chương trình truyền hình. Đó là những người luôn thống trị trong truyền thông. Chúng ta theo dõi từng phút từng giây trong cuộc sống của họ. Quần áo họ mặc, thực phẩm họ ăn, thói quen tập thể dục họ thực hành, những người họ yêu thương, kem đánh răng họ dùng, v.v. Tuy nhiên, tôi phải nói với các bạn rằng, trong kinh nghiệm giới hạn của tôi đã thấy rằng các thần tượng của chúng ta lại là những người khốn khổ nhất mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Phần lớn đều có những cuộc hôn nhân đầy xáo trộn hay đổ vỡ. Hầu như tất cả đều mang những chứng bệnh tâm lý bất trị, luôn lệ thuộc vào khoa tâm lý trị liệu. Thật là mỉa mai, những nhân vật nổi tiếng này xem ra bị giày vò vì thiếu tự tin. Tôi cũng đã bỏ giờ ra để gặp những người mà tôi gọi là đầy tớ phục vụ. Đó là các bác sĩ và y tá làm việc giữa những người bị đẩy ra bên lề xã hội, các bệnh nhân phun cùi tại Ấn Độ. Đó là một người tốt nghiệp từ Đại học Princeton đang điều khiển một trung tâm dành cho những người vô gia cư tại Chicago. Đó là những nhân viên y tế đã bỏ những công việc với đồng lương cao để đi phục vụ trong một thành phố nghèo tại Mississippi. Đó là các nhân viên cứu trợ tại Somalia, Sudan, Ethiopia, Bangladesh và những nơi nào có người đau khổ. Đó là các bậc tiến sĩ mà tôi đã từng gặp tại bang Arizona, hiện đang tìm đến các khu rừng già tại châu Mỹ Latin để dịch kinh thánh sang những thứ ngôn ngữ chẳng ai biết tới. Tôi luôn vinh danh và thán phục những người đầy tớ phục vụ ấy. Tôi sẵn sàng xem họ như những mẫu gương để noi theo. Tôi không cảm thấy phải ganh tị với họ. Nếu để hai nhóm người trên đây lại với nhau, tôi thích những người đầy tớ phục vụ hơn là các ngôi sao. Không chút ngần ngại, tôi sẽ chọn lựa được mất giờ với các đầy tớ phục vụ hơn là các ngôi sao. Họ có chiều sâu và sự phong phú, và ngay cả niềm vui mà tôi đã không tìm thấy ở những người khác. Họ làm việc với một đồng lương thấp, họ làm việc nhiều giờ và không cần được vỗ tay hoan hô. Họ tiêu hao tài năng giữa những người nghèo và người vô học. Dù vậy, một cách nào đó, khi đánh mất cuộc sống của mình, họ tìm lại được bản thân. Chúng ta cũng có thể kiểm chứng những nhận xét trên đây của ký giả Philip Yancey bằng cách nhìn và quan sát những người xung quanh chúng ta. Ai là người thực sự hạnh phúc? Phải chăng đó là những người vị kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình, hay là những người biết hiến thân hy sinh, biết mất mạng sống mình vì người khác? Chúng ta là một gánh nặng cho chính chúng ta, nhưng khi chúng ta biết quên mình để nghĩ đến người khác, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không còn phải mang lấy gánh nặng nữa, mà chính gánh nặng lại mang lấy chúng ta. Những con chim mang hai gánh nặng là đôi cánh, nhưng chính đôi cánh ấy lại làm cho con chim bay bổng lên cao. Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con, chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng sự Chúa trong mọi người. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời, xây dựng bình an Chúa khắp mọi nơi.